Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nghĩa vụ quốc tịch Hoa Kỳ, đàm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi Empire Law Office 408-947-7717 để làm hẹn. Luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng hôm nay thở cái phào một cái thứ năm rồi đấy. Không biết luật sư bảo chứ thứ năm thì sao, Khánh Thi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vẫn đi làm mà. Ké luật sư, ai nghỉ cái mình cũng vui vậy.
Ok, rồi. Mình cố gắng mình ké một chút xíu để mà mình không có phải mệt mỏi nhiều
ha. Dạ.
Đấy, cảm ơn Khánh Thi. Tôi nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Hôm nay chúng ta một lần nữa nói về Living Trust. Living Trust là một văn bản mà chúng ta tạo ra trong khi chúng ta đang còn có thể làm được việc này, còn có đầu óc, còn biết rằng là mình có tài sản như thế nào, biết rằng là ai là người mà mình muốn để lại cái tài sản này cho họ. Vì vậy chúng ta gọi nó là Living Trust. Nhưng mà cái mà chúng ta làm nhiều nhất đó là Revocable, tức là chúng ta muốn có được cái quyền thay đổi cái sự chỉ định của mình trong thời gian mình còn sống. Và một khi mình mất đi thì cái sự chỉ định đó không còn có thể thay đổi được nữa. Nó trở thành irrevocable, tức là không có ai có thể nói rằng là bà ấy không có ý định là như vậy, bà muốn đổi như vậy, lúc đó trễ rồi. Thì trong khi chúng ta còn sống và chúng ta vẫn còn có thể làm được việc này thì chúng ta cần phải để thời gian ra để làm việc đó. Vì khi chúng ta không còn sống nhưng chúng ta, xin lỗi, khi chúng ta vẫn còn sống nhưng chúng ta không còn có thể quyết định được cái việc thay đổi hay là cái việc chỉ định đó nữa, thì tòa sẽ nhìn vào cái việc đó như thế nào? Có phải là cái lúc mà chúng ta bệnh hoạn, không còn có thể có đầu óc làm việc gì nữa, và cái lúc đó thì chúng ta được chỉ định một người để chăm sóc cho mình, người đó gọi là conservator. Mình là cái người được chăm sóc, mình không có còn trí nhớ, mình không còn biết chuyện gì xảy ra nhưng mình vẫn còn sống. Thì cái lúc đó có phải là cứ luật coi như là mình đã không còn có thể thay đổi cái trust được nữa? Và nếu như vậy, có phải cái trust nó trở thành irrevocable không? Điều khoản tài sản 17200 là cái điều khoản mà chánh án tòa phải nhìn vào và quyết định rằng là khi cái người lập trust có còn đủ điều kiện, còn đủ đầu óc, còn đủ thẩm quyền để mà thay đổi những cái gì trong cái trust khi không còn có thể làm được việc này nữa, vì họ đã đến cái lúc gọi là incapacity, tức là không còn có đủ cái sự chứa chất trong đầu để làm những cái việc này. Vì cái trust lúc đó đã trở thành irrevocable. Nhưng mà cái điều khoản 17200 là cái điều khoản mà chánh án tòa nhìn vào và nói rằng là cái người muốn đòi hỏi cái chi tiết của cái trust trong thời gian cái người lập trust còn sống nhưng không còn có thể làm gì được nữa, có được quyền đòi hỏi những cái chi tiết về những cái việc về cái trust mà họ đang có hay không. Hai cái người này đứng ở cái vị trí Nam Bắc, phải như vậy thì mới ra tòa đúng không? Hai người này là hai chị em. Nhưng mà cả hai người này đều là con của cái người lập trust. Người em thì ngày hôm nay được đứng kế vị cái người lập trust là vì cái người lập trust không có còn có thể hoạt động được nữa. Nhưng mà tòa chỉ định cái người lập trust có được cái sự chăm sóc, bảo vệ bởi một người mà tòa chỉ định làm cái việc này, đó là người conservator. Và khi cái người lập trust không còn có đầu óc được nữa thì có phải cái trust nó trở thành irrevocable không? Tức là coi như là cái người là trust đã chết rồi. Tại vì họ cũng không làm gì thêm được nữa, họ không thay đổi trust được nữa, vì họ không còn có đầu óc để có thể làm việc đó được nữa. Mặc dù là họ còn sống, nhưng mà coi như là họ đã chết rồi. Và nếu như vậy thì cái trust nó trở thành irrevocable hay không? Và nếu như vậy, cái tài sản cái người lập trust đã đưa ra, đã viết ra là chia cho như vậy thế kia, có phải có thể bắt đầu làm vấn đề sổ sách để chia tài sản được rồi hay không? Thì cái người chị của, tức là người con gái lớn của cái bà này, mới yêu cầu cái người em là cái người đứng kế vị bà này cho cô ta coi sổ sách giấy tờ tài sản của bà ấy để lại. Nhưng mà không phải là chỉ nói đâu đâu nhé. Cô ta đưa cái hồ sơ vào trong tòa, cô ta yêu cầu tòa nói cái người trustee, cái người successor trustee đưa cho cô ta coi những sổ sách giấy tờ về những vấn đề liên quan đến cái trust. Những vấn đề liên quan đến cái trust chúng ta gọi là internal affair, tức là những cái việc trong nội bộ. Vậy thì cái cô chị này cô ấy có quyền đưa giấy tờ vào tòa để yêu cầu cái người trustee này cho cô ta thấy những cái việc xảy ra trong vấn đề tài chính sổ sách của cái trust của bà mẹ hay không? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Và chánh án ở trên tòa sơ thẩm của bộ phận tài sản đã nói rằng là cô không làm được việc này. Cô không làm được việc này là vì bà ấy vẫn còn sống, là vì cái quyền thay đổi cái trust vẫn còn có thể được, không phải bởi bà ta, mà là bởi cái người đang chăm sóc bà ta, tức là bởi cái người conservator. Cái người này được tòa chỉ định, và cái người này có đủ quyền hạn để mà làm những cái việc cần thiết cho cái phúc lợi của cái bà này. Đó là lý do tại sao quý vị phải làm việc với một cái bộ trust cho nó đầy đủ. Tại vì nếu không có cái sự chỉ định là người chăm sóc mình ở trong cái bộ trust mà quý vị có, thì chánh án tòa sẽ là người chỉ định cái việc đó. Chánh án tòa sẽ là người cho cái người conservator của quý vị sẽ làm cái việc đó. Và khi cô này cô bị tòa sơ thẩm từ chối, thì cô ấy quyết định kháng cáo cái hồ sơ. Cô ấy kháng, xin lỗi quý vị cái tiếng động, tại vì cái điện thoại của chúng tôi đang ở trong thời gian được sửa chữa. Cho nên nếu quý vị có nghe những cái tiếng động như vậy, xin quý vị tha thứ nhé. Tại vì cái sự kỹ thuật này nhiều khi tôi cũng phải bó tay để chờ cho công ty điện thoại họ tới họ sửa nhé. Và trong cái thời gian cái cô này cô ấy kháng cáo, thì cô ấy nói rằng là cô ấy được cái quyền xem xét những cái tài sản của bà mẹ để lại. Tại vì thì là một khi bà này bà ấy đã trở thành một người bất lực, một người không còn đủ điều kiện để mà hoạt động, thì không còn ai có thể bãi cái trust này được nữa. Và nếu không còn ai có thể bãi cái trust này được nữa, thì cái quyền mà cô này cô có được cái trong cái tài sản này đã bắt đầu chín rồi, tức là bắt đầu vested rồi. Và vì vậy cô ấy muốn rằng là cô ấy được quyền coi những cái tài sản, những giấy tờ sổ sách về tài sản của cái bà này bà để lại. Khi chúng ta có tài sản ở Hoa Kỳ này, nhất là chúng ta có tài sản ở California, nơi chúng ta đang sống, thì chúng ta cần phải xem rằng là những cái tài sản này lúc mà cuộc đời kết thúc của mình thì mình sẽ làm gì với những cái tài sản này. Và nếu mình không làm gì hết thì nó sẽ đi đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra? Và ngay cả chúng ta làm những cái giấy tờ gì đó, nếu chúng ta làm không đúng thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Một người có tài sản mà không làm gì hết, mà lúc họ mất đi thì cái tài sản đó sẽ được luật chỉ định, chứ không phải tòa chỉ định. Luật chỉ định là cái tài sản đó nó sẽ đi về đâu. Nếu quý vị không muốn những người mà thân thích của quý vị đứng lãnh cái tài sản này, thì quý vị phải ngồi xuống để hoạch định cái tài sản mà quý vị đang có. Thì theo như điều luật tự nhiên, tức là statutory law, thì nếu một người là một người có gia đình, mà nếu họ mất đi mà không có di chúc để chỉ định, hoặc là không làm trust, thì cái nửa tài sản của cái người chết đó đã sẽ đi về cái người còn sống. Nhưng mà cái anh này anh nói, không, tôi muốn cái nửa phần của tôi để lại cho mẹ tôi. Chuyện đó không thể xảy ra được nếu anh ấy chỉ nói mà không làm một cái tờ di chúc để chỉ định cái việc đó. Hai người đứng chung trên một cái chủ quyền nhà, nhưng mà đứng chung là như thế nào, nó có nhiều dạng. Nếu là hai người là anh em, chị em, hoặc là hai người bạn, hay là ngay cả vợ chồng, mình có thể đứng hai dạng. Một là joint tenancy, hai là tenancy in common. Cái sự khác biệt nó như thế nào? Nếu mình đứng là joint tenancy, thì một trong hai người mất thì cái tài sản đó nó sẽ thuộc về người còn sống. Nếu mình đứng ở cái vị trí tenancy in common, thì cái nửa của mình nó vẫn là của mình. Và nếu mình mất đi mà mình không có cái sự chỉ định, thì cái việc đó phải đưa vào tòa, và rồi tòa sẽ chỉ định cái người đứng kế vị mình để lãnh cái số tiền đó. Nếu mà mình còn người phối ngẫu thì nó sẽ đi về người phối ngẫu. Chỉ có cái là mình phải làm một cái cuộc probate, cái cuộc sang nhượng tài sản ở trên tòa tài sản, thì nó sẽ mất thời gian và tốn phí. Chỉ bằng khi mình còn đang sống đây, mình nên ngồi xuống để mình giải quyết những cái việc này, đặt giấy tờ cho nó rõ ràng. Rồi những người mà làm cái trust xong rồi thì là đi đến chỗ ly dị, rồi cũng chả để ý đến những giấy tờ đó hết. Rồi những cái giấy tờ đó nó cứ nằm đó, đến cái lúc mình ra đi thì nó có sẽ có những cái điều phức tạp tùy theo cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ, mà nó có thể quay đầu này và nó cũng có thể quay đầu khác tùy theo từng trường hợp một. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản thì chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta có tài sản, rất là nhiều người gọi tôi và hỏi rằng là đơn giản lắm, chả có gì hết, chỉ có một căn nhà thôi với hai cái xe thôi. Nhưng mà căn nhà này nó cũng chả có gì hết, nó chỉ trị giá khoảng chừng 1 triệu thôi. Rồi có những người sống với nhau bao nhiêu năm trời nhưng lại không có hôn thú với nhau. Rồi đến lúc mà có chuyện gì xảy ra thì hai bên đều có con và cả hai bên đều muốn rằng là cái nhà này thuộc về bên phía mình. Tại sao mình lại không ngồi xuống để mà làm những cái giấy tờ cần thiết để chỉ định là tiền bạc của mình, tài sản của mình nó sẽ đi đâu? Nhiều người cứ nghĩ là tôi cũng chưa có giải quyết xong nhà cửa, tôi cũng chưa giải quyết xong tài sản, tôi cũng chưa biết phải làm sao. Nhưng mà chúng ta có bao giờ biết là khi nào chúng ta ra đi không? Vì vậy cái vấn đề làm cái living trust rất là quan trọng, thưa quý vị. Nếu cái trust của mình làm nó không đầy đủ thì nó lại còn tạo thêm rắc rối hơn là nó giúp cho mình. Cho nên mình cần phải tham khảo. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ nói như thế là xong đâu. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát hành ở số 408-947-7030. 408-947-7030, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và số hệ của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Và chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến những vấn đề bảo hộ con cái, giám hộ những người cao niên, đến những vấn đề về có quyền trước pháp luật với những người dưới 18 tuổi, chúng ta gọi là guardianship, và đến những vấn đề liên quan đến di chúc, đến tòa tài sản. Quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717, làm hẹn và chúng tôi sẽ để thời gian ra để cho quý vị tham khảo và hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề định tài sản. Và nếu quý vị, cái tiếng bíp là tại vì có người đang muốn gọi trong giờ phát thanh, nhưng mà xin quý vị gọi số 408-947-7030 nếu quý vị có thể đặt câu hỏi ngắn gọn ở trên chương trình. Nhưng mà nếu quý vị vẫn muốn có được cái thời gian tham khảo thì quý vị vẫn có thể gọi vào trong văn phòng sau 9 giờ ở số 408-947-7030. 7717. Chúng tôi là những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân. Tôi nói mỗi ngày, mỗi tuần trên chương trình như vậy, và tôi cố gắng nói về những cái chủ đề khác nhau, nhất là những vấn đề liên quan đến di trú, vì tôi biết quý vị có rất là nhiều những câu hỏi về di trú. Có một trong những câu hỏi mà tôi vẫn nghe mãi mà tôi không biết từ đâu nó ra nữa, tức là quý vị nghe, và nó không phải chỉ ở đây mà những người ở tỉnh bang khác cũng có nói, và những người ở thành phố khác rất xa đây cũng có nói, là cái việc bảo lãnh chị em, anh chị em không còn nữa, phải không? Thì tôi cũng không biết cái câu nó phát sinh từ đâu. Nhưng mà với những cái điều khoản luật của di trú ngày hôm nay chưa có gì thay đổi về những vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân, từ việc bố mẹ bảo lãnh cho con không có gia đình, cho đến có gia đình, cho đến anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau. Cho nên nếu quý vị là những người có được cái cơ hội làm việc này, xin quý vị làm cho nó đúng, và xin quý vị làm liền, đừng có chờ giấy tờ bảo lãnh mà làm việc nó không có gọi là khó khăn, nhưng mà nó phải làm cho đúng. Quý vị làm sai rồi quý vị ngồi, quý vị chờ. Một trong những cái lợi mà quý vị có được nếu quý vị làm việc ở văn phòng luật sư, đó là luật sư họ có cái bổn phận và trách nhiệm dưới luật để theo dõi cái hồ sơ của quý vị. Nếu mà quý vị làm những giấy tờ mà chỉ là điền đơn thôi á, thì cái việc đó người làm giúp cho quý vị không có trách nhiệm gì hết. Và khi mà cái hồ sơ nó không có được cái kết quả, hoặc là nó bị mất vì cái lý do này lý do khác, thì quý vị sẽ không có được bảo vệ, không có được cái sự bảo vệ đó. Tại vì quý vị biết cái người làm giấy tờ cho quý vị, họ chỉ là người viết làm giấy tờ điền đơn thôi, chứ họ không có theo dõi hồ sơ, hay là họ không có làm gì thêm cho quý vị hết. Đó, không phải nói, không nói như vậy không phải là họ không có làm được, nhưng mà cái bổn phận của họ không phải ở trước mặt văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ. Đối với bộ di trú Hoa Kỳ, họ không có một cái bổn phận gì hết, họ cũng không có đại diện cho quý vị. Vì vậy nếu mà quý vị làm việc với luật sư, thì những người luật sư họ có cái sự đại diện ở trên chưa trên bộ di trú Hoa Kỳ, cho nên quý vị cần phải để ý đến cái vấn đề đó. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thì chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Cảm ơn chú, giữ đường dây ạ.
Dạ, yeah, alo.
Dạ, mời chú.
Xin hỏi luật sư là chúng tôi vợ chồng năm nay cũng 78 tuổi rồi, nhưng mà có một căn nhà, nhưng mà chúng tôi muốn để lại cho một cái cháu nội năm nay còn nhỏ lắm, khoảng 3 tuổi. Thì cha nó là người bệnh, cho nên hưởng tiền mấy hết ai. Thành ra bây giờ tôi muốn coi như con cháu tôi nó thừa hưởng, thì bây giờ nó nhỏ quá, thì bây giờ tôi phải làm một cái living trust mà như thế nào tôi nghĩ là, nhưng mà luật sư có thể cho tôi biết chi tiết được không, luật sư?
Cảm ơn ông. Xin chào ông. Và chi tiết thì có lẽ chúng ta không có đủ giờ, nhưng mà tôi có thể nói như vậy. Ông đưa ra một cái ví dụ rất là thực tế và rất là điển hình cho cái chủ đề ngày hôm nay. Hai ông bà có một căn nhà, và ông bà nếu có chuyện gì xảy ra cho cả hai ông bà muốn để căn nhà này cho người cháu nội, để người cháu nội có thể được thừa hưởng căn nhà này. Thì cái câu hỏi của ông nó liên quan đến cái người cháu nội vẫn còn ở cái tuổi còn nhỏ, và trong cái thời gian đó thì ai là cái người có thể cầm quyền và kiểm soát và hoạt động với căn nhà ông bà để lại, và tiền bạc như thế nào. Cái câu hỏi này nó liên quan đến một cái điều khoản, nó gọi là Generation Skipping Trust, tức là ông bà không để tài sản cho cái người con, cái thế hệ của người con, mà lại để cho thế hệ của người cháu. Tất cả những việc này đều có thể làm được. Ông bà có thể làm hẹn lên tham khảo để biết là cái kết quả nó như thế nào, cái việc làm nó như thế nào, rồi thì là ông bà quyết định là ông bà muốn làm cái trust hay là chỉ làm cái di chúc để cái tài sản này cho người cháu, và ai là cái người sẽ đứng ra làm cái việc này cho ông bà. Cho nên tôi đề nghị ông bà làm hẹn rồi lên tham khảo, ông bà sẽ không phải trả một chi phí nào cả để biết rằng cần phải làm như thế nào nhé.
Tôi là có tới văn phòng của luật sư để tham khảo chi tiết phải không?
Dạ vâng, ông gọi điện thoại làm hẹn nhé.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn ông.
Cảm ơn ông. Dạ, ông gặp may mắn, ông gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi vừa có một cái text gửi vào gửi cho các Khánh Thi hỏi là xin luật sư có thể giải thích lại sự khác biệt giữa Living Trust, Will và Living Trust.
Cái di chúc nó là một cái văn bản mà mình nói rằng là cái tài sản của mình sẽ để lại cho ai, chỉ có thế thôi. Không có liệt kê tài sản và cũng không nói gì khác hết. Cái mục đích của cái di chúc là để mình chỉ định ai sẽ lãnh cái tài sản của mình và ai sẽ đứng ra làm cái việc này cho mình. Vì lý do đó mà khi mình mất đi thì cái di chúc đó phải được đưa vào trong tòa để tòa thẩm định và chấp nhận đây là cái di chúc cái người đã mất đã để lại, và đã yêu cầu tòa cho phép cái người họ chỉ định đứng ra thế chân cho cái người đã mất để mà giải quyết vấn đề tài sản. Và một khi cái tài sản đó được giải quyết thì cái tài sản đó sẽ chia cho những người đứng thừa hưởng gia tài. Và cái việc làm đó chúng ta gọi là probate. Cái quá trình đó nó rất là nhiều việc, tùy theo bao nhiêu tài sản cái người đã mất để lại. Một người mất đi để lại một căn nhà thì cái phức tạp nó không có nhiều. Nhưng mà có khi cái người để lại cái tài sản đó lại quên không nói đến một cái người con họ đã có. Thì cái người con đó có thể bước vô để phản đối cái việc chia tài sản. Đây là những cái thí dụ đã xảy ra. Và rồi nếu mà chúng ta nói một người để lại 5 căn nhà, 5 cái xe, tất cả những tài sản họ có, chưa chắc gì nó phức tạp bằng cái người để lại một căn nhà. Vì cái quá trình này nó sẽ tốn mất ít nhất là từ 6 tháng, 9 tháng cho tới 1 năm thì mới giải quyết xong cái hồ sơ. Rồi trong thời gian đó chúng ta phải làm những việc như thẩm định giá trị của cái tài sản mình có. Ví dụ như nếu quý vị có 50.000 trong nhà băng mà 50.000 đó cần phải được cho tòa thấy đó là 50.000, đến lúc mà hồ sơ giải quyết quyết định cuối cùng để mà chia tài sản thì cái 50.000 đó có 50.135.60 đồng. Thì khi mình làm cái accounting, tức là mình làm cái giấy tờ để mà cho tòa xem xét rằng là tài sản còn bao nhiêu, mình phải làm đúng với những con số mình đã có. Trên nó phức tạp ở cái chỗ đó. Rồi những tin tức cộng đồng, ai cũng có thể bước vào tòa để mà xem cái hồ sơ để biết rằng là cái người này để lại tài sản cho ai và tranh chấp như thế nào. Còn cái trust nó khác. Cái trust không phải chỉ là một văn bản, nhưng mà đó là một văn bản trong nhiều văn bản. Và cái trust nó chỉ định ai là người đứng thế chấp cho mình để làm việc này cho mình khi mình ra đi, và những tài sản mình có là những cái gì, rồi thì là mình để lại tài sản này cho ai. Và khi mình mất đi thì cái việc chia tài sản nó chỉ là một cái cuộc làm việc về vấn đề administration ở văn phòng của luật sư. Nếu mà không có việc gì khác nó xảy ra thì nó chỉ là như vậy thôi. Cho nên nếu quý vị có tài sản, quý vị phải làm trust. Quý vị có tài sản dưới 100.000 đồng ngày hôm nay, quý vị không cần làm trust, có thể làm di chúc là được rồi, để chỉ định ai là người lãnh cái tài sản của mình. Cái sự khác biệt nó là ở chỗ đó nhé. Rồi chúng ta còn có những cái vấn đề như là thuế, như là khấu trừ tài sản bao nhiêu như thế nào, tất cả những cái đó nó liên quan đến một cái việc là một bộ living trust hoặc là một tờ di chúc. Xin cảm ơn Khánh Thi.
Dạ thưa luật sư, nếu như vậy cần làm một cái living trust.
Một bộ living trust nó có tất cả những cái giấy tờ cần thiết để bảo vệ cho một người trước pháp luật. Trong cái hồ sơ này không biết lý do vì sao, nhưng mà tôi nghĩ tại vì lúc đó đó cái việc làm cái springing durable power of attorney chưa có đòi hỏi, thì cái bà này bà không có cái tờ giấy đó, vì vậy mà tòa mới chỉ định cho bà có một người conservator, tức là cái người chăm sóc cho bà ấy và chăm sóc tài chính và chăm sóc con người của bà ấy. Nhưng mà khi mà quý vị làm một bộ living trust thì quý vị có một cái văn bản đó để nếu quý vị có chuyện gì xảy ra mà vẫn còn sống thì cái người quý vị chỉ định lo lắng cho mình là cái người mà mình muốn, chứ không phải cái người mà tòa chỉ định. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, mình phải làm một cái di chúc, nhưng mà cái di chúc đó, cái người đứng lãnh cái tài sản của cái di chúc đó là cái trust, cho nên nó gọi là cái poor over will. Cái poor over will tức là ví dụ như quý vị có được cái xe, cái xe nó chỉ có trị giá khoảng chừng ngày hôm nay có xe có thể trị giá trên 200,000-300,000 đô la, nhưng mà cái xe trung bình là trị giá dưới 150,000, mà cái xe thì mình cứ thay đổi hoài thì là mình không có bỏ vô trong trust, thì đến lúc mình ra đi thì cái xe đó tên mình sao mình ký hết tờ để sang nhượng được nữa. Thì mình dùng cái di chúc đó để mà mình sang nhượng cái xe đó cho cái người đứng kế vị mình, rồi cái người đó bán cái xe đó lấy cái tiền bỏ vô trong cái trust rồi chia. Hoặc là mình muốn để lại cho con mình cái nhẫn 5 carat thì mình viết vào trong cái di chúc, vì đó là một cái specific gift, là một cái sản, cái tài sản riêng riêng biệt để mà cho cái người đó. Cho nên tùy theo, nhưng mà nguyên một cái bộ trust nó có tất cả những cái giấy tờ về sức khỏe, về y tế, về thẩm quyền, về chỉ định, tất cả những cái đó phải nằm trong một bộ trust thì nó mới bảo vệ quyền lợi của một người cho nó đầy đủ được nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hy vọng rằng quý thính giả nào gửi cái lời nhắn vào cho Khánh Thi đã nghe được câu trả lời của luật sư, và nếu cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý thêm đó thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717. Trở lại luật sư ạ.
Và khi chúng ta làm đứng một cái vị trí là quản lý cái thế chấp hay là quản lý cái tài sản của cái người đã mất, thì chúng ta có bổn phận với cái người đứng thừa hưởng gia tài. Và cái người đứng thừa hưởng gia tài, họ có quyền yêu cầu chúng ta phải cho họ coi sổ sách giấy tờ. Nếu vì lý do gì họ không được cái sự tin tưởng đó, hay là vì lý do gì chúng ta làm cho họ thấy rằng là họ có cái sự nghi ngờ. Nhưng mà không hẳn cái trust nào cũng vậy. Có những người họ làm trust, họ để những cái sự kiểm soát trong tay của cái người trustee. Họ nói là tôi không có cho, tôi không muốn cái người trustee phải phiền hà, tôi không muốn người trustee phải đưa sổ sách giấy tờ. Mà nếu đó là cái việc mà mình nên mình viết trong cái trust, thì cái người trustee không phải làm việc đó. Và cái người đứng thừa hưởng gia tài cũng không có quyền đòi hỏi những giấy tờ sổ sách đó nếu mà nó liên quan đến những cái việc chung quanh cái việc giải quyết tài sản trong một cái trust. Thường thì những cái việc mà chúng ta làm đó chúng ta nghĩ là đúng, nhưng mà dưới luật nhiều khi cái việc đó chúng ta không thể nào làm được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho văn phòng luật sư ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ ạ.
Vâng, cảm ơn chương trình, xin chào.
Quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2. 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ với chương trình Dạ Thanh Radio.